Kính thưa quý cha, kính thưa cộng đoàn, kể cả sự kết hợp. Khi còn nhỏ, khi còn ở trong giáo xứ thì con hiếm cái bộ đọc sách trong hơn 10 năm. Và nhất là trong ngày lễ ngũ tuần, ngày lễ nghỉ xuống thì thằng bé rất háo hức. Bởi vì trong cái bài đọc này nó có loạt phim Tây mà phải học thuộc. Phạc Di Mê Di Ê Lạc Mê Nô Bôn A Nha Khi Rê Nê A Nha vân vân và vân vân. Thằng bé không biết được những cái chỗ ấy ở đâu, nhưng nó rất là phấn khởi bởi vì nó mở ra một điều gì đó khiến cho một cái thằng bé ở một cái tỉnh lẻ cảm thấy nó được liên kết với một cái thế giới xa vời nào đó ở bên ngoài, nhưng mà nó có cái cơ hội được đụng chạm. Sau khi lớn lên đi tu thì, và nhất là khi học thần học, thì được giải thích rằng thật ra đó là tên của những vùng truyền giáo, là những nơi có cộng đoàn của các Kitô hữu người Do Thái cũng như của những người quay trở lại Do Thái từ gốc dân ngoại đầu tiên. Nó làm nên một cái đàn động mới. Tuy nhiên, cái vergasterum, cái sự hứng khởi mà thằng bé có trong cái ngày xưa khi nó đọc cái bản văn này trong ngày lễ hiện xuống với cái cách hiểu của nó trong tư cách là vị linh mục không giảm đi, nhưng nó được đào sâu, nó được làm mới và nó được phong phú hóa. Nếu bỏ qua cái yếu tố ấy, chúng ta nhìn thấy trong kinh nghiệm lễ ngũ tuần trước hết là một chuyển động ngôn ngữ và một chuyển động văn hóa. Eine kulturelle Bewegung von Sprache und Kultur. Theo trình thuật, tất cả đều là Do Thái, nhưng nhóm các môn đệ Galilee, tức là dân Bắc Kỳ, tức một vùng nhỏ, nhưng người ta lại có thể hiểu được cái sứ điệp mà những người đánh cá, những người đơn giản để nói, khiến cho toàn bộ cái cộng đồng Do Thái đang lan tràn ở trên khắp vùng địa Trung Hải có thể hiểu được và nhận ra nhau, và thậm chí để có thể hướng khởi, để có thể với khai tình tài sụt dần. Những người Do Thái mà khi đang sách kể cho chúng ta Phạc Di Ê Đi Mê-tô-bô-ta-mi Cẩm Si Lê Nê Tiểu Á Si Phẹt Kê Sa, tất cả những điều đó họ có cùng một cái gốc chung, cái gốc của niềm tin, nhưng họ chấp nhận chuyển động để họ có thể tìm gặp lại nhau, tìm gặp lại cái cội nguồn vốn là điều mang lấy làm nên cái di sản của họ, nhưng đồng thời để khám phá ra cái sức mạnh của cái sự phong nhiêu, cái sự đa dạng trong cái thế giới mà họ đang sống. Vì vậy, kinh nghiệm như con vừa kể, kinh nghiệm của Ngài hiện xuống là một cái kinh nghiệm của chuyển động về mặt ngôn ngữ và về mặt văn hóa, cho dù cái gốc của họ là một cái gốc chung. Nó là một cái cuộc gặp đổi mới và trùng phùng. Trùng phùng bởi vì họ nhận lại nhau, họ hiểu nhau, mặc dù sau nhiều thế hệ họ khác biệt về nơi ăn, chốn ở. Người ở Jerusalem ăn khác, người ở đảo Creta ăn khác, người ở Mesopotamia, người ở Cappadocia ăn khác. Và như vậy, chúng ta cũng sẽ nói nước mắm ở Sài Gòn khác với nước mắm ở München. Tại vì hàng xuất khẩu mà. Nhưng mà tất cả chúng ta đều được phép cảm nhận cái chung, cái tính nước mắm. Cho dù chúng ta có sống ở bên Mỹ, cho dù chúng ta sống ở München, chúng ta sống ở Frankfurt hay ở Hamburg, trùng phùng bởi vì những sự hân thương của câu nói, tiếng chào, họ thấy họ thuộc về một nguồn gọi chung, thuộc về cái di sản của đức tin cha ông. Trùng phùng, nhưng còn là đổi mới. Nó không chỉ là gặp lại, nó không chỉ là tìm thấy cái déjà vu ở trong cuộc đời, nhưng nó là cái điều mới, đổi mới. Vì từ đây, những cái người anh em Galilee bé mọn ấy sẽ loan báo cho họ một cái tinh thần sống mới, không co cụm như một cái nhóm xa lạ quanh quẩn ở trong suốt người, bình an với tất cả những gì xã hội cung cấp cho họ, nhưng là một lời mời gọi, trong khi nhìn thấy, gặp lại cái văn hóa gốc và hiểu được cái ngôn ngữ của tiền nhân, thì họ lại cái hiểu được cái văn hóa, cái hoàn cảnh mới của nhau. Họ đi vào tinh thần của Đức Giêsu lớn, một ngày sẽ gìn giữ cái di sản chung của họ, nhưng mở họ ra với những lối sống, với ngôn ngữ, với văn hóa và bối cảnh của thời đại khác, nói trong ngôn ngữ của hôm nay, mở ra với cái toàn cầu, từ cái dị biệt, từ cái rất riêng của cộng đồng mình. Nó là cái kinh nghiệm căn bản của giáo hội, nó là khởi đầu từ kinh nghiệm của những người Do Thái tin theo Đức Kitô đầu tiên, nhưng nó còn là cái kinh nghiệm của các dân tộc đã đi trước chúng ta, nó là kinh nghiệm của người Armenia, nó là kinh nghiệm của người Ái Dĩ Lai, nó là kinh nghiệm của người Italia, nó là kinh nghiệm của người Mỹ, và dĩ nhiên nó còn là cái kinh nghiệm của người Việt Nam chúng ta nữa. Nhưng suy cho cùng, cái chuyển động từ cái cộng đồng Do Thái đầu tiên, cái chuyển động của các dân tộc để có thể lưu truyền đức tin, mở ra với một cái bối cảnh thế tục mới, nó đẩy chúng ta vào trong chủ đề mà chúng ta nghe ngày hôm nay. Làm thế nào để cái thế hệ của chúng ta, cái thế hệ lưu giữ cái truyền thống, cái di biệt của cộng đồng cũng có thể mở ra với cái mời gọi của một lối sống mới, của một cái tinh thần mới, của thế hệ millennial, của thế hệ digital native, để chúng ta có thể nghe được tiếng họ, để chúng ta có thể nhận được ở nơi họ một điều gì đó khiến cho chúng ta nói Đức Kitô đang ở đây, thần khí của Thiên Chúa đang ở đây. Hiện xuống một cái chuyển động của ngôn ngữ và văn hóa. Nhưng tất cả những chuyển động sẽ làm cho chúng ta lo lắng, tất cả những thay đổi, tất cả những mở ra, tất cả những di chuyển để đi tới sự khác biệt đều làm cho chúng ta xao xuyến. Trong câu chuyện của Tin Mừng, nhất là những cái trình thuật, những chuyện kể của những ngày đầu khi các môn đệ sợ hãi đóng kín, chúng ta thấy họ tề tự với nhau, họ ở với nhau, nhưng họ nhốt mình lại ở trong nỗi sợ. Kinh nghiệm thất bại và đau buồn trói chúng ta vào trong thế giới của riêng mình. Người ta chỉ tụ lại thành một nhóm nhỏ, bình an với cái chút ít mà người ta có. Bởi vì người ta sợ, không chấp nhận, không dám tin tưởng và đón nhận những rủi ro. Thế nhưng một lần nữa, chúng ta sẽ thấy sự xuất hiện của Đức Kitô phục sinh cũng như trong kinh nghiệm của đệ hiện xuống, nó có một cái chuyển động đi từ sao xuyến tới bình an. Đức Giêsu hiện ra và lời đầu tiên người trao cho anh em, thầy ban cho anh em thần khí của sự bình an, thầy ban cho anh em sự bình an không như thế gian ban tặng. Có một chuyển động làm thay đổi cái bầu khí chung của họ, một ngọn lửa mà người ta nhận ra nơi nhau, ngọn lửa ấy họ thấy lại nơi nhau, thấy nơi người khác, ngọn lửa của thánh thần, ngọn lửa của bình an. Bởi vì đó là quà tặng của Đức Giêsu, bình an cho anh em. Nếu vì các môn đệ mở cửa ra khỏi cái vỏ an toàn của nhóm mình, của những điều mình xác tín, để gặp gỡ những đồng bào, những người vừa quen vừa lạ ở nơi mình, và cũng chính hôm đó Phêrô đã đứng ra giảng một bài hùng hồn, lay động hàng ngàn trái tim, khơi lên trong tâm họ tâm tình thống hối, dẫn vào niềm tin vào Chúa Giêsu Kitô là hoa trái của mệnh lệnh, thầy sai anh em ra đi, thì sự thâm sâu đó là hoa trái của sự bình an, bình an của thầy, thầy ban cho anh em. Vì vậy cái điều mà chúng ta cần xin không phải là gì khác hơn là để chúng ta vượt qua những cái rủi ro, những rủi ro làm cho chúng ta xao xuyến, phân vân, không nắm chắc, để chúng ta nói chúng ta đang đi với Đức Kitô rất là bình an cho tất cả chúng ta. Một trong những kinh nghiệm gần đây khi con trở về Việt Nam, cũng như trên đường sang đây ghé thăm một chút Trung Quốc, cho con cảm tưởng Việt Nam và Trung Quốc đều không có chiến tranh. Trên nguyên tắc đó là những quốc gia sống trong an bình, có những bước tiến thịnh vượng về kinh tế, năng động trong nhiều lĩnh vực xã hội. Nhưng có một điều con nghĩ trong cả hai, cả ở Việt Nam, ở Trung Quốc và rất nhiều xã hội khác, nó không hẳn là một sự biểu hiện của bình an thật sự, bởi nó thiếu mất hai điều quan trọng, đó là sự tin tưởng đối thoại và đánh mất một cảm thức đúng đắn về điều siêu nhiên. Sự bình an ở Việt Nam và Trung Quốc cũng như ở nhiều nơi khác chỉ là sự thị phi của luật và sự và một lòng đạo tôn giáo chỉ là một cái sự vỗ về cho một sự thiếu hụt về niềm tin và dẫn tới những thực hành vụ lợi mà thôi. Đó không phải là bình an thực sự. Nhưng khi nói về ví dụ của Trung Quốc, khi nói về ví dụ về Việt Nam, nó cũng là cái câu hỏi đặt cho chúng ta. Chúng ta có thực sự là chứng nhân của các thần ban bình an khi chúng ta mang lấy cái bình an mà Đức Kitô ban tặng, cái bình an mà Thầy ban cho tất cả chúng ta, cái bình an của một con người giam giữ cái lửa siêu nhiên và một tinh thần đối thoại hay không? Những chuyển động của văn hóa, của ngôn ngữ dẫn chúng ta tới một chân trời mới. Cái chân trời mới ấy làm cho chúng ta sao xuyến, sợ hãi. Chúng ta xin được bình an, nhưng cái bình an của chúng ta xin là một cái bình an dấn thân, bình an của dám đối thoại và dám giữ lửa của thần khí, của những di sản cha ông. Thưa cộng đoàn, hiện xuống như hồi sáng con chia sẻ với cộng đoàn, chúng ta học để lắng nghe cái ngôn ngữ của sự bình an mà Đức Kitô và Thánh Thần đang vận thổi vào thế giới. Thiên Chúa, Thánh Thần đang nói bằng một cái ngữ pháp khác. Chúng ta đã có kinh nghiệm đau thương khi chúng ta học tiếng Đức. Và một trong những điều con rất là khoái khi học tiếng Đức là tại vì phải ngồi nghe cái động từ, cái Schreiben, khi mà nó nói xong rồi nó phải kết ở phía cuối. Thì nó đòi chúng ta một cái lỗ tai rất là kiên nhẫn để chúng ta có thể lắng nghe trong sự bình an, trong cái điềm nhiên, để chúng ta có thể khám phá ra tiếng của Thánh Thần. Điều cần biết để nhận ra cái ngôn ngữ của sự bình an không chỉ là ngữ pháp, nhưng còn là thái độ, là sự biểu cảm, là cảm xúc và cả những hàm ẩn mà mỗi con người, mỗi một thế hệ diễn tả rất riêng của chính mình. Các bác già, các bác senior khi gặp nhau phải có một chục kinh thì về nó mới yên, nó mới chắc, giống như người già, như là mình nói ăn gì thì ăn, phải có cơm thì nó mới chắc bụng. Thì các bác chúng ta cũng giữ đạo theo điều đó. Cái thế hệ của các anh chị này thì thích hát karaoke, cho nên nếu mà một cái họp mặt nào đó thì phải có một cái buổi karaoke thánh ca thì nó mới có chất lượng. Thế thì các em, những cái thế hệ millennials, những thế hệ digital natives, nó sẽ có những đòi hỏi khác. Mà chúng ta hiểu được rằng chúng ta có nhiệm vụ đi tìm và trao tặng cái sự bình an ngay cả trong những cái diễn đạt nho nhỏ như vậy. Một cái câu chuyện con muốn chia sẻ khi con trở về, bởi vì bây giờ con có nhiệm vụ là dạy học, dạy môn triết học, philosophy cho các thầy. Cho nên khi được trở về rồi gặp các thầy thì các thầy hỏi anh về Việt Nam sau một thời gian dài thì anh thấy sự vật là xung quanh như thế nào? Thì con mới trả lời tôi thấy là anh thấy có một cái cảm quan về cái vật liệu tính của sự vật ở Việt Nam nó ngắn hơn so với ở Âu Châu. Thì không thể nói cho ông thầy khác lắm, chỉ anh nói là đồ ở Việt Nam mau hơn chứ gì. Chúng ta khác nhau ở trong cái ngôn ngữ, nhưng chúng ta có khả năng hiểu nhau, chúng ta có khả năng trao cho nhau một sự hiểu biết. Vì vậy, hiện xuống là cơ hội để chúng ta học cái ngữ pháp của các thế hệ, để cho các em hiểu được chúng ta đã nói một cái ngôn ngữ đức tin như thế nào, nhưng ngược lại chúng ta cũng ra khỏi cái linh sách của mình để chúng ta có thể học được cái tiếng, cái ngôn ngữ của các em. Chúng ta chọn cái đề tài hôm nay là hãy lắng nghe. Con kể một cái câu chuyện rất thật mà con sống gần đây. Hôm ấy là thứ năm tuần thánh, có một chị đến nói với con: cha ơi, cha phải gặp con của con, bởi vì nó bỏ xin tội lâu rồi. Bỏ lâu con sợ nó không chịu nữa, cho nên có cha lạ, con muốn cha phải gặp nó. tôi mới nói, thì cũng được. Nhưng mà chị đừng có nói nó đi xin tội. Tại nó nói là nó cũng có đi xin tội, nhưng nó là cha muốn gặp để có thể chúng ta có thể chia sẻ, để chúng ta có thể nói một chút về những vấn đề gia đình, những vấn đề tương lai, những vấn đề đời thường. Ngày thứ sáu, tôi nhận được tin nhắn của bà mẹ. Nó không chịu gặp cha ơi, con hết cách rồi. Bây giờ con không biết phải làm thế nào nữa. Cha có cách nào giúp con không? Cha bó tay, không nhắn tin gì luôn. Thứ bảy, sau lễ phục sinh thì vừa thay áo xong thì bà chộp lấy ông cha và nói, hôm nay thứ bảy nó được nghỉ, con bắt nó đến nhà thờ, tại vì con bắt nó chở con, cho nên nó phải đi, cho nên nó không trốn được, bây giờ cha ra đi, chứ con để rồi. Thế thì đó là một cậu bé chừng 17-18 tuổi sắp abitur. Thì trong câu chuyện với mấy em, hóa ra nó không có vấn đề gì với Chúa cả. Nó nói con vẫn tin vào Chúa, con vẫn cảm thấy Chúa là một cái nơi nương tựa của con. Nhưng mà con cảm thấy rất bất mãn về mẹ của con. Con cảm thấy không có được. Chính vì cái lối xử đạo của mẹ, nó làm cho mẹ con xích mích. Mẹ lúc nào cũng sợ tội cả. Mẹ ở đâu mẹ cũng thấy tội cả. Làm cái gì cũng sợ tội. Mà chỉ biết là có cha Long thôi. Đi làm về, cho dù mệt mỏi, mẹ cũng bật cha Long lên mẹ nghe, rồi gắt cổng. Con không thấy mẹ vui nữa. Mẹ đi làm cơ, con muốn mẹ vui, nhưng mẹ đã không vui. Hóa ra, như con vừa chia sẻ, cái thế hệ hôm nay nó không vô tình, nó không quay lưng lại với đức tin như chúng ta tưởng, nhưng nó đang đi tìm một cái diễn tả mới mà chúng ta cần học. Con là tại kết thúc hiện xuống là ngày lễ để chúng ta học cái ngôn ngữ của Chúa Thánh Thần ở nơi nhau, ngôn ngữ của sự hiệp nhất trong khác biệt, ngôn ngữ của sự bình an, ngôn ngữ của những nhiệt tình thánh thiện. Hồng ân của Thánh Thần trong câu chuyện của ngày lễ hiện xuống hôm nay mời chúng ta ngắm hai điều, gió và lửa. Chúng ta nhận ra gió bởi vì chúng ta nhận ra những chuyển động ở trong lòng xã hội, trong cộng đoàn, nơi con cái của chúng ta. Cùng với Thánh Thần, chúng ta tự hỏi chúng ta có còn sức để dịch chuyển, để đi với các em trong những phấn khởi, trong những begeisterung và những sáng kiến của thế hệ trẻ hay không, để có thể cùng đi với các em trong hành trình xây dựng gương mặt của một giáo hội mới. Và chúng ta tin rằng các em sẽ làm được, là nhận ra ngọn lửa nhiệt tình trong trái tim của những thế hệ hôm nay như thế nào, để chuyển cho nó ngọn lửa để chiếu sáng trong thời đại của nó với những vấn đề của nó, của tương lai. Và như vậy, ở nơi đó chúng ta gặp lại các em và chính chúng ta.